và trạng thái mà không trách nhiệm và từ bỏ, bởi vì bạn thấy bản chất của sự nghiệp mong manh dễ vỡ trên cái khía cạnh đó. Thì mình muốn thấy được điều đó thì trong kinh có những cái câu chuyện mà rất là hình dung, rất là rõ để cho chúng ta ví, chúng ta thấy vào thời Đức Phật chuyện được kể như vậy. Là Đức Thế Tôn đi khất thực trên một cái vùng, một cái nơi nào đó. Đức Thế Tôn đi về muộn, không về được tỉnh xá. Ngài mới tạt qua một cái nhà bên cạnh để mà trú ngụ. Thì nhà thì nó có nhiều phòng. Trước là cái nhà, cái gian nhà ở, sau là cái chuồng bò. Thì người đó không từ chối Đức Thế Tôn và chỉ nơi chuồng bò. Thì nếu Ngài muốn, Ngài cứ tùy tiện mà nghĩ nơi chuồng bò. Thì Đức Thế Tôn nằm nghỉ nơi chuồng bò. Thì nghĩ mai Ngài tiếp tục đi khất thực. Khi Ngài khất thực thì giữa trưa khoảng 9-10 giờ, có một người bạn của người Bà La Môn đó đi ngang qua, trước khi vào nhà thì đi ngang qua chùa bò, thì thấy trên đống rơm in lại cái dấu ấm mà Đức Thế Tôn đã nằm trên chùa bò. Tất yếu là dấu ấm đó là dấu ấm bên phải. Cái nằm Đức Thế Tôn nằm thấy kiết tường, nằm mà cái thế nhập niết bàn đó. Thường các vị mà nằm, chúng ta nằm phía bên mà tim á, máu nó dồn vô, mình thấy mộng bị nó bay, ví dụ này, hay là thấy bị cứng, máu chảy không thông, hay có những giấc mơ vân vân. Mà mình nằm phía bên kia thì nó thủng, nó không bị đè tim thì ít có những giấc mơ, và phần lớn thì Đức Thế Tôn nằm theo kiểu đó. Và Đức Thế Tôn vừa ngủ hay là nằm trong chiếc bàn được nằm một tư thế đó hết, thế luôn, thế tự thực và thế kiết tường. Và ở bên các vị mà đi bên Miến Điện đó, có những hình ảnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn, có những lúc Đức Thế Tôn nằm nghỉ. Thì có nhiều người lý luận rằng cái chân mà chân nằm nghỉ khác với chân mà nằm nhập niết bàn, cái bàn chân chồng lên nhau hay chân con kiểu nào tôi quên, nhưng mà có lúc có nhiều người đã nói như vậy. Thì nói sao mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung là nằm thì cái kiểu nằm phía bên phải, nằm kiểu nằm thấy kiết tử. Thì nó in hàng dấu trên đống rơm đó. Thì cái người đó đi ngang qua thì nó chặt lời, nói rằng thật là một điều xui xẻo, thật là một điều bất hạnh cho cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này chứa một người mà làm tê liệt sự sống, nó làm sự sống bại hoại và sự sống tan vỡ. Bởi vì ngày xưa người Ấn giáo họ có quan niệm rằng chứa một người nào gọi là xui thì gia đình đó cũng xui theo. Và họ nghĩ rằng Đức Thế Tôn là mầm mống của sự xui xẻo như vậy. Vì vậy mà ông ta chắc lưỡi như vậy và hỏi cái người bạn đó tại sao như vậy. Ông chứa những người như vậy, ông xui quá đi. Ông chứa những người mà là tê liệt sự sống, không còn sự sống nữa, giá trị không còn nữa, không còn là đời nữa. Thì người kia nghe như vậy nó thì lát nữa Đức Thế Tôn đi ngang qua đây, ông hỏi Đức Thế Tôn những cái điều ấy đi. Thì Đức Thế Tôn bằng thiên nhĩ, Ngài nghe cuộc đối thoại giữa hai người đó, Ngài về, Ngài hỏi rằng ông có nói những điều đó không? Và người kia xác định tôi có nói. Và Đức Thế Tôn xác định rằng vâng, ta làm kẻ làm bại hoại sự sống. Nhưng Đức Thế Tôn nó tiếp tục bại hoại như thế nào? Tại sao mình bại hoại mà bại hoại như thế nào? Ngài nói tiếp. Có một đứa bé khi mới sanh ra chưa biết lọc và biết bò, mà trên thân thể đứa bé ấy bị toàn là ghế đầy người, không có một kẻ hở mà không có ghế. Và niềm vui và hạnh phúc đứa bé ấy duy nhất là gái ghế. Gái. Và các vị biết rằng mà gái ghế nó càng gái nó càng hứa. Giống như Đức Phật, Đức Thế Tôn được ví dụ vậy, là sự trong vòng chúng ta uống nước mà uống nước mặn, nước muối càng uống càng khác. Nhưng dục vọng nó càng uống, càng lao vào dục vọng nó không bao giờ thỏa mãn hết. Thỏa mãn đó nhưng mà tiếp tục thêm khác nữa, giống như uống nước mặn vậy. Thì có một nhà văn Mỹ, ông gì Mohammed, ông gì quên, xin lỗi, ông gì Mohammed quên, ông nói là, ông nói rất là chú ý hiện sinh. Ông nói muốn giải quyết cái dục vọng bằng cách nào hữu hiệu nhất và hay nhất. Ông không nói theo cái nghĩa của tôn giáo mình thường nghe. Ông nói phải thực hiện giải quyết ngay cái dục vọng ấy, nó sẽ thỏa mãn, nó sẽ chấm dứt dục vọng này. Ví dụ muốn khát, uống nước liền hết khát. Ông giải quyết ngay lúc đó liền, mua cấp lấy liền thì hết mua cấp. Thì và đứng góc cạnh khác thì Đức Thế Tôn nói rằng dục vọng giống như là mình uống nước mặn, càng uống càng khát, nó sẽ không bao giờ hết cái cơn khát hết. Thì như chúng ta phải gãi ghẻ, gãi ngứa, càng gãi thì nó càng ngứa thêm, nó vỡ ra và những chất độc tố đó nó tác tạo ra những cái vùng khác và càng lớn mạnh ra. Và niềm vui của đứa bé không ngoài cái chuyện gãi ghẻ, và không có niềm vui nào hết. Và niềm vui thứ hai là hơ trên lửa. Các vị thấy đang ngứa lấy lửa mà hơ ra, những chỗ gãi không được gơ, nó đã lắm. Không biết ai có cái cảm giác, những người ở nhà quê thì chắc có hết. Đặc biệt tôi lớn lên nhà quê mà, thành ra họ làm chú tiểu là nhiều khi lấy ghẻ mà đâu có đồ thả, mình lấy cái thang đó mình hơ nó đã lắm. Vì vậy tôi biết cái cảm giác ấy, nhưng mà rồi nó không hết, nó đã thôi chứ không hết. Thì cái niềm vui của đứa bé là gãi ngứa và hơ cái nóng trên lửa thôi. Thì tất yếu là gia đình rất là thương tâm, mà mình gia đình thương tâm bởi vì gia đình không, người thân không có bệnh trong cái gãi ghế đó, mà đứa bé đó ở trong cái tình trạng mà bị gãi ghế đó, họ không thấy đâu là bệnh hết, không thấy là điều đó làm điều, không đó làm điều khổ, ta cho là điều phúc lạc, gãi ghế là phúc lạc, hơn nữa là điều phúc lạc, có phải vậy không? Mình nói là yêu khổ không, thầy ơi vui lắm, rõ ràng nó thấy khổ. Mình giống như là cái con mà nói sao, con gà mà tranh nhau mổ từng hạt thóc vậy, mà nó đâu biết chắc nữa đây, đem con gà đi vào trong cái lò sát sinh, nếu nó biết nó không giành nhau cái hạt thóc đó, giống như con bò sắp sẽ đem vào cái lò sát sinh, nó không biết, thành ra nó tranh nhau từng cái ngọn cỏ, mà biết thì nó sẽ không tranh. Phần lớn là như vậy. Thành ra đứa bé nó không biết, nó bằng niềm vui duy nhất là gãi ghẻ, gãi ghẻ và hơ trên lửa. Mà người mà không có bị ghẻ đó, cho nó là sự khổ, mà chính bản thân nó cho là niềm vui, niềm hạnh phúc, không cho khổ. Mình phải tưởng tượng nó như vậy, chứ không phải là công việc mà Đức Phật dẫn chứng chỉ bình thường đâu. Thì y sĩ và là gia đình năn nỉ, khuyên lên, nói đủ cách để mà chữa trị, để mà đi sức dầu, sức đồ, tha dầu đi, không chịu là không chịu, nó một ngàn cái mét không chịu. Nó lớn rồi nó khóc, các vị con có biết là ra nó khóc, cái gì kia thôi chịu thua. Mới tới y sĩ, nhờ vị y sĩ đó mà chữa trị được. Thì y sĩ cũng tới bằng nhiều phương trước mà đứa trẻ không nghe. Cuối cùng thì ông ta đè xuống cột lại, trói đi để mà chữa trị. Thành ra đó, các vị nhớ nha, lần nào mà chúng tôi đã không nghe được cột mà trói cột lắm. Để cứng đầu của chị mà nhào vô trong lửa, cuộc đời này tham sân si, tài sắc danh thực thì không nghe là trói cột, giống như y sĩ vậy. Thì trói đứa bé lại, đem vô trong cái nhà thương chữa trị. Chữa trị xong rồi thì sao? Xong rồi hết bệnh. Hết bệnh thì đâu còn gái, đâu còn niềm hạnh phúc của gái, đâu còn cái niềm hạnh phúc là hơn trên lửa. Vậy thì cái câu mình thường nghe là vô bệnh là niết bàn. Tất cả chúng ta đều bình hoạn hết, như đứa bé y chang như vậy. Thành ra Đức Phật nó nói rằng, vâng, ta là kẻ mà làm bài hỏi sống, như vậy đó, làm tê liệt sự sống là như vậy đó. Thành ra vô bệnh là chúng ta, chúng ta bị bệnh hết. Mà phần lớn đó, bệnh là gì? Bệnh tham, bệnh sống, bệnh si, bệnh mạng nghi, bệnh ác kiến, bệnh cho tài sắc danh thực thì là thật có, bệnh cho tất cả các pháp này là thật. Chính cái thật đó đấu tranh giận hờn và đố kỵ, mà mình thấy tất cả là giả thì mình sẽ không khổ. Mà cái thấy đó chỉ có Đức Thế Tôn thấy, Đức Phật cho như vậy, thì thiên hạ cho Đức Thế Tôn là tê liệt sự sống, bởi vì chúng ta không thấy được cái điều ấy. Chúng ta như đứa bé không khác. Và đứa bé các vị tưởng tượng ha, đang chơi trên cái bãi cát, nó làm một cái nhà lầu, một cái lâu đài, tưởng tượng là công chúa.